thì đó là mình đã thắng rồi. Nhưng mà khi mình biết nó không phải mình rồi thì tất cả cái tai họa do nó đem đến mình không còn nữa, thấy không? Thì như vậy là một cái trường hợp mình đã thắng trận, tuy nhiên vẫn còn ở trong. Thì chừng nào lâu ngày đủ điều kiện thì nó tống nó ra, thì chừng nó mới khỏe. Thì có ngày cũng tống nó ra chứ không sao hết. Nhưng mà mình đừng sợ khi nó còn ở trong nhà, mà mình biết mình theo dõi nó là được, thì nó không ăn cắp đồ được đâu, phải không? Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho mấy chú thấy. Còn gì nữa hết?
Trong mấy ngày còn
có nhiều người cứ nghĩ rằng Phật thì ngài cũng có cái Phật tánh sẵn, mình cũng có Phật tánh sẵn, mình có vô Phật ở đâu, phải không? Thì có gì mình phải cung kính thể lễ mẹ, rồi kể cả thầy tổ cũng vậy. Thì cái đó nếu mình biết mình có thì mình cứ là hiên ngang như ai. Đó là một cái sai lầm lớn mà hôm nay người ta kết tội với người tu thiền. Bởi vì nãy chú thấy các tổ ở Trung Hoa có những cái thái độ ngang dọc, nhưng mà khi trong đó từ chuyên môn đó là khi ra trận á, sổ cờ ra trận thì có quyền ngang dọc, nhưng mà sau đó rồi phải đắc y tỉnh lễ đàng hoàng. Chứ không phải tôi nói là bước nào cũng hiên ngang không thành ra cái bước, bước từ sổ cờ ra trận á thì có thể ngang dọc, bởi vì đối đáp nữa, nó là thì phải đối đáp cho nó đến nơi chứ chốn. Còn cái lúc mà rồi cái đó rồi thì phải đâu đó đàng hoàng, nghi thức lễ nghệ thầy trò đàng hoàng. Chứ đâu phải mà các ngài ngang dọc hoài. Mà mình bây giờ thì cái bắt trước, mà bắt trước có chút đó hả? Lúc sổ trời ra trận thì mình làm không nổi. Bây giờ mà cứ đi ngang, đi ngang mà chứ là nhảy nhảy đầu đó, không né ai hết. Thì cái đó là cái bẫy nhất mà các ngài ta vỡ hết. Đâu có cấm, biết là mình có, nhưng mà khi đối đáp thì thầy trò đối đáp thì phải nói cho hết lẽ, chứ không phải vì sợ nói vậy thích lòng thầy, nói cho hết lẽ, nhưng rồi đó thì đắc y lại đàng hoàng.
Cho thầy về cái sức tỉnh giác.
Cái chỗ này nãy giờ lẽ là tôi nói mà tôi chưa nói, bởi vì cái người tu á, giờ ngồi thiền là cái giờ quý báu, nó ít có. Bởi vì một ngày mình được có mấy tiếng thôi, còn cái giờ lao động, giờ tiếp xúc bên ngoài thì nhiều. Mà nếu mình tu chỉ có tỉnh giác như giờ ngồi thiền rồi ra mình mê thì có thể mê nhiều hơn giác. Mà mê nhiều hơn giác thì không biết chuyện nào mình giác nổi. Cho nên khi ra ngoài thì mình cũng phải luôn luôn có cái sức tỉnh giác. Mà khi nãy tôi nói đó, tỉnh bằng hai cách. Một là mình tỉnh bằng cái quán chiếu và thấy các pháp là hư dối, duyên hợp là hư dối, hoặc là thấy các pháp nó là vô thường. Bởi vì cái vô thường này là một cái từ mà bây giờ tất cả nhà khoa học ai cũng thừa nhận hết, nghĩa là không có một sự vật gì mà nó đứng yên một chỗ, là một dòng chuyển biến không ngừng. Thì cái dòng chuyển biến không ngừng đó thì không có cái gì là thực, còn không chuyển biến là không thực, mà thực thì không có chuyển biến. Thì như vậy mình luôn luôn thấy tất cả sự vật là một dòng chuyển biến. Mà đã là một dòng chuyển biến thì cái gì là cái thực có thể nó phải ở lúc này mà nó không phải ở lúc kia, hoặc là nó tốt ở lúc này mà không tốt ở lúc nọ. Ví dụ như mình nghe những cái lời ca hát hay của một ca sĩ, thì cái lời ca hát hay đó, nếu ở thí trường á, thì nếu mà người ca hay rồi xuống, người ta vỗ tay hoan nghênh, phải không? Nhưng mà nếu cái người ca hát hay đó mà giờ mình tỏ thiền hoặc giờ mình tụng kinh hoặc là ca thì sập thì mình đuổi đi. Bởi vì nó không có đúng chỗ, không có đúng thời, nó hay ở chỗ đó mà nó không hay ở chỗ này. Bởi vậy nên rồi mình mới thấy rằng tất cả sự vật là không có một cái cố định nào hết, tùy duyên, không cố định. Mà không cố định thì đừng chấp. Nó không cố định mà mình chấp thì là mình ngu, phải không? Chỉ dụ như mình nói câu chuyện đó, mình nói ở đây thì được người ta quan nghênh, rồi mình tưởng đi đâu mình nói người ta quan nghênh hết, nhưng không phải. Thấy chỗ khác mình nói người ta lại không quan nghênh. Như vậy mình phải biết cái thời, biết cái lúc nên nói và thời lúc không nên nói. Mà cái đó nó không có cái giá trị thật. Cái giá trị ở nơi này mà không có giá trị ở nơi kia thì không phải thật. Thì như vậy biết tất cả sự vật là không có cố định, nó không có một cái lẽ thật cho tất cả, thì có cố chấp làm gì? Mà không cố chấp thì không có bảo thủ, phải không? Không bảo thủ ý kiến mình, không bảo thủ hành động mình. Như vậy thì từ cái không bảo thủ, không cố chấp đó mà mình lần lần tâm nó được an ổn, nó không có tranh giành, nó không có chống đối, vân vân. Mà từ không tranh giành, không chống đối nên lần lần nó sẽ được có cái lợi ích là mình ngồi lại, tâm nó liền được an ổn, được thanh tịnh. Đó là tôi nói cái phần mà khi mình sống ở ngoài mình phải có cái nhìn, phải có cái quán chiếu như vậy. Còn kế đó nữa là mình lúc nào mình cũng biết mình là một cái người phải tỉnh chứ không nên mê. Phải tỉnh, mà tỉnh thì tất cả cái gì của kẻ mê nói mình đừng có bận tâm. Nhưng mà tại vì mình tu bây giờ mình hay bận tâm lời của kẻ mê. Ví dụ như mình tỉnh cho nên cái chuyện hơn thua phải gáy mình phải thường. Nhưng mà về cái người thân của mình á, những người trong nhà nó ngu. Chuyện đó mà ta khi, chuyện đó ta chê mình là ngu, không dám cãi lại hay là không có hơn thua để cho người ta biết. Thì nghe đó mình cười, mình không có bận tâm. Thì như vậy mình mới tập tỉnh luôn luôn được. Chứ không thì ở trong thế gian người tỉnh chỉ có 1% thôi, mà người mê tới 99%. Mình cứ chạy theo cái mê hoài thì không bao giờ mình tỉnh được. Nên mình phải gan dạ. Khi mình tỉnh thì có cái lập trường vững cho cái tỉnh của mình. Thì ai có mê suối gì suối nói gì nói mình cười, mình đừng có mê theo. Đó là hai cái điều mà tôi thấy. Một là mình quán sát, hai là mình đừng bị cái mê họ xúi dục mình mê theo. Còn cái thứ ba nữa. Cái thứ ba nữa là mình khéo. Nếu mình biết tu rồi thì mọi việc nó tới thì để cho nó tới, nó qua thì để cho nó qua, không có một chút gì quý luyến hoặc ghét hoặc thương đeo theo. Thì đó là cái người khác. Cái gì qua thì tới thì cho nó tới, qua thì cho nó qua. Đừng có cái quyến luyến. Cái quyến luyến là cái buộc ràng mình. Được như vậy thì có thể tốt. Mình phải luôn luôn ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày như vậy thì người đó là người sẽ thành công. Chứ còn chỉ giờ ngồi thiền với tu ra ngoài thì ai sau mình dậy thì thôi, không bao giờ tiến nổi. Cái đó là cái thiệt thòi. Rồi, ừ rồi. Rồi, nhiều rồi.